18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 4. Phần 4 đợi tinh trùng bắn ra hết, mình kéo từ từ. Lúc này thì hô hấp mình bình thường lại, rồi nhìn lên thì thấy chị nhìn mình với ánh mắt rất giận dữ. Chị với tay lấy hộp khăn giấy lau sạch xong nhìn mình nói, sao em lại rút vào trong đó? Em rút ra không kịp, cho chừa cái tính hút như bò điên rồi kéo ra không kịp nhé. Hi hi, đừng nói em chị không có thuốc nhé, em không tin đâu. Chị nhìn mình với ánh mắt sửng sốt, và một lần nữa mình đã biết được cái ngu từ câu nói đùa của chính mình, câu nói mà đến giờ mình vẫn rất ân hận. Đối mặt với cảnh tượng đó, mình biết lời nói đã nói ra thì khó mà thu lại được, nhất là đối với chị, một người con gái xinh đẹp tài giỏi chưa biết gì về mình đã tin tưởng mà lên giường với mình, lại còn chân đất nữa, đủ hiểu niềm tin của mình ở trong lòng chị lớn thế nào. Chưa biết đối mặt thế nào thì chị lại lạnh lùng nói ra, em mặc đồ rồi đi về đi, nhanh lên. Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi, chị hét lên, đi ra đi, mấy người coi tôi đĩ điếm rẻ tiền thế còn nói gì nữa, tôi biết tôi lẳng lở thế đó, mấy người cứ mặc sức mà coi tôi không ra gì. Chơi xong rồi thì đi đi, đi mau, nói xong chị đẩy mình ra xong, chạy lại nằm trên giường kéo chăn lên đắp lên, mặt thì áp vào gối chả nói gì, lúc này mình chẳng biết làm gì nên đi hay ở lại. Cảm thấy phần lỗi thuộc về mình nhiều hơn, mình phi nhanh lên giường kéo chăn ra nhưng chị nhất quyết không cho mình kéo ra, chị nằm lên cả cái chăn thì làm sao mình kéo được, quyết không chịu thua. Mình chơi liều nằm cạnh chị, đưa miệng qua hôn má chị một cái, chị đẩy ra, đẩy ra thì mình lại hồn cứ thế đến lần thứ ba. Mình nói, anh xin lỗi mà, anh chọc thôi mà người gì mau giận quá đi. Em có biết là em giận em xấu lắm không? Nghe được những câu nói xến xúa đó từ mình, chị quay mặt ra nhìn mình không chớp mắt, nhìn cứ như mình là sinh vật lạ vậy. Ai cho ông lên chức anh thế hả? Xưng hô bừa bãi, đi về đi. Không đợi chị dứt lời, mình chụp đầu chị lại hôn, ghi chặt vào, lần này chị không còn cách nào thoát được, nhưng chị cũng không vừa, chị thò tay lên cấu tay mình. Nhắm không cho tay mình ghì đầu chị vào mình, cấu đau cực kỳ luôn, rướm hết máu, mình cắn răng chịu đựng, dần dần chị cũng không cấu nữa, người chị mềm như da, mình cũng thôi không ghì nữa. Buông chị ra, chỉ thấy hai mắt chị nhắm chặt, mình ôm chị vào lòng, em xin lỗi chị mà, em chỉ nói một câu đùa chị thôi, đâu biết làm chị buồn thế này, biết thế em im lặng luôn. Có phải em thấy chị tầm thường lắm đúng không? Em nói chị đừng giận em nữa đó nhé. Lúc đầu thì thấy sự chủ động của chị, em cũng nghĩ chị dễ dãi, nhưng nghĩ lại mọi hành động của chị dành cho em, em bỏ cái suy nghĩ kia rồi, cũng khó trách em thật, em này dám đi chân đất vào đó, không sợ hả, không biết nữa, nhưng em tin chị, còn em thì đây là lần đầu mà. Em còn một cái tội nữa là không cho ra ngoài, giờ vào trong mất công chị uống thuốc rồi nè. Thôi chị cần gì thuốc, sinh con cho em thằng nhóc đi, hì hì, bảo đảm đẹp trai hơn bố nó. Mấy người nói thế thôi, chứ tôi sinh ra bỏ cho tôi nuôi à, tôi một đứa dưới kia rồi kia kìa. Em đùa tí mà chị lại nhắc lại chuyện buồn, thôi em không nói nữa, nè ông tướng. Đưa cái tay em đây chị coi, coi gì nữa mà coi, không biết đau là gì, cậu người ta rườm máu rồi nè, nhiễm trùng cưa tay luôn cho rồi, người gì đâu mà ác quá, thấy được tận mắt vết cáu do chị gây ra. Chị hơi áy náy, giọng có chút trùng xuống, ai bảo em hư, ai cho cưỡng hôn nè, ai cho lắm anh mà kêu anh, mấy người nhỏ hơn tôi 6, 7 tuổi lận bày đặt, xưng em với anh, gan nhỉ, tôi cấu cho biết, tôi còn chưa tính vụ ghét tôi, dập tôi như con điên, hành tôi chứ yêu thương gì tôi đâu, cấu vậy là nhẹ rồi đó, cái này là còn nhẹ đó, chị xem sau lưng em nè, như mèo cào luôn nè. Vừa nói mình vừa quay lưng lại cho chị xem. Lần này thì chị ân hận và có chút ngại ngùng. Hích, chị xin lỗi mà cái này chị không cố ý. Tại cái kia nó ấy quá, chị không có biết thật mà. Kia nó ấy là chi vậy chị? Em đâu biết gì. Tự nhiên chị cấu em, ghét em thì nói chứ chơi kỳ vậy. Cái thằng ngốc này không biết gì hết. Nảy sướng muốn chết, chịu không được. Tay chân chị chỉ muốn cào vào đâu đó thôi. Ôm em chỉ còn cách cào vào lưng thôi. Hi hi, kể đây cũng là cái tính xấu của chị. Mỗi lần thế là cào cấu bậy bạ lắm. Chị xin lỗi nhé. Lại đây chị thoa dầu cho. Thôi không có gì đâu chị. Nãy dắt tí giờ cũng không đau nữa rồi. Cái này phải giữ cho kín, đừng cho mẹ em thấy đó. Con gái mà thấy là kiểu gì cũng biết quan hệ à? Mẹ em mà biết em với chị thế này chắc chị chết mất. Có gì em nói, mẹ con dại ngủ với chị Trinh rồi. Hề hề, chị Trinh có thai rồi. Mẹ lên chức bà nội rồi ha ha. Cái thằng này muốn chết hả? Cô mà biết được là chết chị đó. Đừng có để lộ đó. Mãi nói chuyện với chị, thằng nhỏ mình dưới cứng lúc nào chả hay. Nó đòi biểu tình nhưng mình không cho nó biểu tình nữa. Mình mệt quá rồi, giờ muốn ngủ thôi. Mình quay qua hỏi chị, chị mệt lắm hả? Chán mồ hôi quá trời nè. Vừa nói vừa đưa tay vén tóc chị khá tình cảm. Cảm nhận được hành động đó, chị chề môi nhìn mình, trông rất dễ thương. Cũng biết dẫu người ta quá nhỉ, lần này chị bỏ qua đó. Mốt nói thế chị giận là hết đường nhé. Em mệt thì ở đó nghỉ đi, chị phải xuống coi thằng cu thế nào đã. Thôi chị đi tắm đi, em mặc đồ nhanh hơn, để em xuống coi cho. Nói xong mình đứng dậy đi kiếm đồ mặc vào. Nhìn thoáng qua thấy nào là quần jean của chị, váy chị, áo chị, quần mình vứt tứ tung, nhìn mà hãi hùng. Qua đó cũng thấy được sự hoan lạc điên cuồng cỡ nào. Mặc đồ xong mình chạy thẳng xuống bộ sofa, thấy thằng nhỏ còn ngủ ngon lành, ngồi lại gần nó, ngắm kỹ nó thấy nó giống mẹ nó thật, nhìn rất đáng yêu. Lúc này nhìn lại đồng hồ thì gần 5 giờ chiều rồi. Tối nay mẹ cũng chả có ở nhà nên cũng không vội vàng về nhà nữa. Mình trở lại lại lầu, lên đến nơi nhìn vào cửa phòng tắm bật đèn. Dường như biết được sự có mặt của mình, chị nói ra. Thằng cu dậy chưa vậy em? Nó còn ngủ chị ơi, người cũng không còn nóng nữa. Chắc là hết sốt rồi, thế chị yên tâm rồi. Sao em thấy nó có nét giống em chị nhỉ? Nói bậy nữa đi ông tướng. Hay là em xuống nhà dưới tắm đi, xong rồi về cũng được. Người thế về khó chịu lắm, đuổi khéo em chứ gì. Thế thôi không tắm gì nữa, em về luôn đây. Lớn rồi đừng có chơi trò trẻ con đó nhé. Hay là đợi chị ra chị xuống bếp làm mì cho ăn nhé. Em chưa đói, giờ cho em tắm với chị đi ha ha. Thôi đi, ai lại tắm chung kỳ lắm. Không đợi chị đồng ý mình cởi quần áo ra lại, phi nhanh vào trong. Lúc này thằng nhỏ mình nó dựng lên lại rồi, cứng lên nhìn dị kinh khủng. Vào đến phòng tắm thì mình khóa cửa lại, ấn chốt luôn. Thấy thằng nhỏ mình dựng lên lại, chị hoảng hốt, quay mặt đi. Cái gì kìa, em xấu quá, chưa gì đã thế rồi. Mới nãy nói mệt, giờ thế đó, ngại gì nữa. Nãy chị hôn nó nhìn kiểu cưng nó lắm mà. Vừa nói mình vừa tiến đến gần chị, đối mặt với chị. Cảm nhận từng giọt nước mắt lạnh chảy qua da thịt thật mát mẻ. Mình vòng tay qua ôm trọn hạ bộ của chị, kéo nó lại gần hơn cái hạ bộ của mình. Thằng nhỏ mình chọt vào mông chị làm chị giật mình, nhưng vẫn đứng yên để mặc mình hành sự. Mình hôn vào cổ chị, tay tiến lên mân mê bộ vú tuyệt đẹp đó. Chị quay lại nhìn mình, em chưa mệt sao? Vẫn hưa chán chị hả? Chán thì đã không vào đây rồi, hi hi. Nói dứt lời là cuộc thi đô vật bắt đầu, vẫn như hiệp một chị hôn mãnh liệt nhất. Nếu phải nói điểm gì ở chị làm mình ấn tượng lúc quan hệ nhất là hôn. Chị hôn thật sự chuyên nghiệp mà nồng nàn, pha một chút gì đó điên cuồng. làm cái lưỡi mình không vào thoát ra được. Các cú ngậm của chị ngậm lưỡi mình mút chụt chụt, mình nghe rõ ràng, mặc dù chiến tuyến ở trên mình thất thủ trước sức mạnh điên cuồng của chị, nhưng chiến tuyết dưới mình lợi thế hơn. Với đôi tay vàng, mình cầm thằng nhỏ cương cứng của mình cạ cạ vào đầu bím làm chị rung hết cả mình. Bất ngờ mình đâm vào luôn làm chị ứ lên một tiếng. Sau đó mình đẩy chị dựa vào tường, hai tay vòng qua ôm mông chị mà kéo rất nhẹ nhàng và cũng không kém phần tình cảm. Dường như chị sợ mình mệt, mới đẩy được vài cái đã chị kéo mình ngồi xuống bồn cầu, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên đùi mình mà nhảy. Cứ thế mỗi lúc chị rên một to hơn, thỉnh thoảng còn nghe chị nói lắp bắp: "Chị sướng quá em ơi, chị thích em lắm." Mặc kệ chị nói chị gì, mình cứ siết chặt cơ thể chị vào ngực mình, nhắm mắt mặc cho chị nhún nhảy và cảm nhận sự mát mẻ sau những cú va chạm từ thịt. Cứ thế mình chìm đắm trong tận cùng của sự sung sướng. Chị vẫn thế, nhún nhảy không ngừng, hơi thở càng gấp hơn. Mình đẩy chị ngồi xuống, mình đứng lên theo thế truyền thống và quyết định đánh nhanh cho đỡ mất sức, vì hôm nay thế là mệt quá rồi. Chị cũng hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi lên bồn cầu dang rộng hai chân, còn ánh mắt thì cầu khẩn như kiểu hãy giúp chị, kèm theo đó là nụ cười như muốn giết chết mình. Không đợi thêm nữa, mình nhanh chóng tiến vào tử huyệt và sau đó là liên hoàn dập. Mình khép hai chân chị lại, đẩy lên trên sau đó ngồi lên trên đó mà dập. Mình có giác nhà tắm là nơi chị thoải mái nhất. Chị thoải mái rên rỉ, chị hét như cắt tiết p. Mình cũng chả có cách nào ngăn chị lại, cho chị thoải mái. Và một ý nghĩ trên đầu mình hiện lên: sao mình không chu lên cho chị kích thích nhỉ? Và thế là mình dập nhanh hơn chu lên như bò. Cuối cùng mình chịu không được nữa, nhanh tay rút ra cầm lấy đầu khất nín lại đưa lên miệng chị. Dường như chị chưa về với bình thường được, hai mắt chị vẫn còn nhắm nghiền, miệng còn o a vài tiếng. Mình tranh thủ đút vào mà suốt xối xả, cảm nhận được sự bất thường từ miệng chị u ơ né qua làm tinh trùng vệt một tí qua má chị. Sau khi suốt xong, mình đứng dậy thở một lúc thì chị cũng đứng dậy khỏe nôn như đúng rồi. Ban đầu thì mình nghĩ việc xuất tinh vào miệng chị cũng khá bình thường, nhưng lại không ngờ nó lại phản tác dụng như thế. Mình chân người đứng nhìn chị xúc miệng, sau đó chị đi thẳng đến vòi sen vặn nước ra và kéo mình lại: "Sao em lại làm thế với chị?" "Tại em sướng quá, chị không thích thì em xin lỗi, em không làm thế nữa." Chị vòng tay qua ổm cổ mình nhỏ nhẹ nói: "Không có lần sau nữa đâu, nó tanh lắm, mùi khó chịu nữa, lần đầu chị nếm mùi đó, ghê quá đi, nhìn vậy chứ có nhiều vitamin lắm đó chị." "Vậy hả, để chị trả lại cho em nhé." Nói xong chị đưa miệng qua hồn mình, mình cũng chả sợ gì đáp trả lại nụ hôn đó. Sau đó hai chị em tắm cho nhau xong, mình vào mặc đồ trước sau đó xuống dưới phòng khách ngồi. Tầm 5 phút sau, chị từ trên lầu đi xuống với chiếc váy không ngắn cũng không dài, rất đẹp, nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh mình. "Em đi từ trưa đến giờ mẹ không nói gì hả?" "Dạ mẹ, em đi công việc 2-3 ngày nữa mới về mà chị." "À chị quên mất, hi hi, thôi ở đây chị làm mì cho ăn nhé." "Em mệt thì nghỉ tí đi nhé." Chị xuống bếp làm mì xong chị gọi. Nói xong chị đi thẳng xuống dưới bếp, chỉ còn mình lặng lẽ nhìn về phía cửa chính, thấp thoáng hình ảnh mặt trời hướng đông. Và cứ thế mình chợp mắt, khi nào không hay,